Rồi một người làm phước mà không tu tập thì nãy chúng ta đã nói rồi phải không? Có nghĩa là một người mà làm phước mà không chịu tu tập nữa thì sao? Dễ bị sa đọa, bởi vì không có gặp được thánh pháp. Ở đây quý Phật tử đến đây ngồi nghe học hỏi Phật pháp, mình tụng kinh sám hối ngồi thiền, mình tích lũy nghiệp thiện, mà mình biết cách bố thí cúng dường nữa thì cái quả phước này rất là thù thắng, rất là có hiệu quả trên bước đường mình tu tập. Quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như cái cây đèn dầu này, nếu mà nó cháy nó nhờ gì? Cháy nhờ gì? Hả? Nhờ dầu lửa, phải không? Thì cũng vậy, cái phước mà bố thí cúng dường là chất liệu sống để thắp sáng trí huệ các ngã, nhớ kỹ đó. Cho nên hồi bữa tôi qua cái chùa Đà Nẵng có một cái chùa cổ, để hai câu liễu như thế này. Là cái câu thứ nhất là nhất trần bất nhiễm bồ đề đạo, vạn thiện đồng quy bát nhã môn. Có nghĩa là một trần mà không nhiễm đó là đại bồ đề, mà vạn thiện đồng về cái cửa gì đó là cửa bát nhã. Có nghĩa là thắp sáng gì? Thắp sáng chánh niệm tỉnh giác là cái chất liệu trợ duyên, là mình biết cách bố thí, biết cách cúng dường, biết cách tu tập. Tuy là chưa phải là con đường cứu cánh giải thoát mà quý Phật tử cũng nhờ cái này. Quý Phật tử nhớ điểm đó nha. Nhờ cái này rất là nhờ. Cho nên đạo Phật nói như thế này: hữu quy ti nị, nhưng mà xả tắc Phật đạo nên thành. Cái pháp bố thí cúng dường là cái pháp hữu quy, phải không? Có tạo tác, có sanh có diệt. Nhưng mà quý Phật tử bỏ coi thử coi thì Phật đạo khó thành lắm. Cho nên ngày xưa có một người đến hỏi hòa thượng đây nè, có nghĩa là khi mà cái nghiệp nó đến á thì lấy cái gì để mà trang trải cái nghiệp này? Thì hòa thượng nói chỉ có phước mới trang trải. Ngày xưa tôi nghe cái điểm đó tự nhiên tôi hay thắc mắc, tôi ôm ấp. Nhưng mà tôi ra là thật sự một thời gian tôi mới thấy được rằng đúng. Nếu chẳng hạn như trong lúc quý Phật tử đi xe hay đi máy bay mà cái phước mình mà mỏng đó, hay là mình làm thật sự cái nghiệp mình mà dày quá, mà cái phước mình mỏng thì chắc chắn mình sẽ bị rớt, hoặc là bị xe đụng, hoặc là bị chết trôi, bị bất cứ hoàn cảnh nào. Còn mình mà có phước thù thắng là phước sung mãn rồi, cái nghiệp nó cũng đến với Phật tử, nhưng mà quý Phật tử nhờ cái phước nó thù thắng, nó tự cái trí của Phật tử sáng lên, cái trí của mình nó sáng, mình thấy à cái con đường này mình đừng có đi, mình phải tránh cái con đường khác, là nhờ cái phước thù thắng. Ở bên Canada có một ông bác này, tức là hàng tháng hàng năm đó, ông hay gửi tiền về ông cúng các trường. Trường Hạ là một cái trường mà nuôi tăng chúng tu học đó, là hàng năm hàng tháng đều đặn như thế vậy. Mong ra nó ngủ gục đó, thì cái xe nó lọt xuống đèo luôn. Quý ông tự thấy chết rồi. Bên Canada mà rớt xuống là nát thay luôn. Thì quả tình đó, cái xe đã nát nhưng không còn gì hết, mà ông đứng dậy ông không có bị chày một cái gì hết. Quý tự thấy là do gì? Cái phước, phải không? Cái phước nó quá sung mãn, quá thù thắng, tự nhiên chuyển qua cái nghiệp bị rất là nhẹ. Bị là gì? Bị bởi chiếc xe mà cái thân mạng mình lại còn. Đó, tôi chứng kiến những điểm đó tôi thấy rất là rõ. Cho nên ở đây mình phải luôn luôn mình tu về cái hai pháp phước và gì? Phước và huệ. Giống như một con chim mà phải có hai cái cánh, phải không? Rồi thưa thầy, con có đọc trong kinh có vài điều như sau: từ lậu hoặc, như vậy lậu hoặc là gì? Thứ hai, con có đọc trong kinh Thắng Mang có những điểm như sau: Thắng Mang phu nhân phát nguyện trước Phật. Thứ nhất, bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng con sẽ không bao giờ khởi tâm kiêu mạn. Thứ hai, bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với sắc đẹp và những thứ trang cụ bên ngoài nơi người khác, con sẽ không bao giờ khởi tâm ganh tị. Như vậy chỉ là phát nguyện có thành tựu không? Nếu có, chúng con có thể phát nguyện được không? Được không? Quý Phật tử phát nguyện được không? Được chứ sao không được? Được như thế này nè. Ở đây câu thứ nhất là cái từ lậu hoặc á. Lậu có nghĩa là rơi rớt, hoặc là cái sự mê lầm. Cho nên Phật sau khi mà chứng được luật thông, luật thông cuối cùng nhất là dứt hết các lậu hoặc, nghĩa là không còn mê lầm quy tới trong tam giới nữa. Đó, rất là đơn giản. Còn đây quý Phật tử thấy nè, sau khi mà Thắng Mang phu nhân phát nguyện trước Phật rồi, ở đây nhằm chỉ cho đối diện với tánh giác. Nhớ kỹ điểm đó. Nhiều khi quý Phật tử mà phát nguyện sáng, quý Phật tử phát nguyện chiều, quý Phật tử quên. Đồng ý điểm đó. Chẳng hạn như là con phát nguyện con thấy người nào mà đẹp hơn con, giàu có hơn con không bao giờ sanh tâm tật đố. Cái chiều quý Phật tử quên, bởi vì quý Phật tử không bao giờ đối diện với tánh giác, với Phật tánh của mình. Còn đây tháng mang phu nhân là đối diện trước Phật, có nghĩa là khởi nhập được cái tánh giác, khởi nhập được cái tri kiến như thật, cho nên phát nguyện là thành tựu. Cho nên có những lúc quý Phật tử để ý là quý Phật tử mà tu á, mà đạt đến cái tâm tĩnh lặng á, nghĩa là thân tâm đều mình thấy là tiêu dung luôn, chỉ còn một cái biết duy nhất mà lúc này quý Phật tử hoàn nhập với hư không luôn, thì sau khi quý Phật tử xả thiền ra, phát nguyện bảo đảm thành tựu. Nhớ kỹ đó, bởi vì trong lúc, trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử đã kiến Phật A Xuất, có nghĩa là thấy được cái cõi Phật bất động, thấy được mình Phật và chúng sanh không khác. Bởi vì chúng sanh mê mờ cho nên lao theo vọng tưởng. Còn đây quý Phật tử phản quan lại thấy được từng tâm niệm của mình, nó là không có thực thể, mà mình đạt đến cái chỗ bất động. Tự nhiên quý Phật tử thương cảm chúng sanh, lúc này quý Phật tử phát cái tâm Bồ Đề rất là mạnh, thì chắc chắn thành tựu. Còn đây mình sao? Thường thường nói là tâm bình thường là đạo á. Mình được bình thường chưa? Mình gọi là gì? Gọi là bất bình thường. Sáng những cái chiều cái quên à. Sáng chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ngồi nghe, đừng có tập đố, đừng có ganh tị, đừng gì hết, nghe hiểu đó. Bây giờ bảo đảm mà ở đây mà ai mà xin gì, bảo đảm quý Phật tử cho liền. Nhưng mà ra cửa nhiều khi đòi lại á, có gì không? Hả? Mình hay quên lắm, cho nên mình không được cái tâm bình thường. Còn các ngài luôn luôn an trụ trong cái cảnh giới bình thường đó, gọi là nhất niệm mà thiên thu. Hay nói hơn, một niệm mà muôn năm, tức là một niệm là sáng một niệm này, chiều cũng một niệm đó, tối cũng một niệm đó. Một niệm là chánh niệm, là con đường đi đến vô niệm, chỉ có một niệm nó duy nhất. Ha? Cho nên tháng mang tu nhân sau khi mà phát nguyện là thứ nhất là đối với các bậc tôn trưởng là con sẽ không bao giờ khởi cái tâm kiêu mạn. Mình phải nhớ kỹ cái này. Chẳng hạn như mình thấy có những người họ đi trước mình, họ lớn tuổi hơn mình, phải không? Là mình phải cung kính, có cái tâm khiêm hạ. Thì chính trong lúc đó quý Phật tử đang học đạo. Trong gì? Bên trong khiêm hạ là gì? Là công. Bên ngoài lễ phép, tức là đức, có tinh thần của lục tổ quyền năng đó. Cho nên đó, một người mà có cái tâm khiêm cung, có tâm hạ thấp mình xuống đó, là một người đang bước trên con đường Phật quả. Mà người này sáng mình đều làm những cái việc đó, chưa mình đều làm những cái việc đó, chiều mình làm những cái việc đó, là mình thành tựu trong lúc mình đang phát nguyện. Quý Phật tử thấy dễ làm không? Rồi cái thứ hai nữa là kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với sắc đẹp và những thứ trang cụ bên ngoài nơi người khác, con sẽ không bao giờ khởi cái tâm ganh tị. Có nghĩa là mình thấy cái người đó được hạnh phúc, được an ổn, được đẹp hơn mình, thì mình luôn luôn tùy hỷ tán thán. Thì kể từ ngày hôm nay cho đến trọn đời, cho đến khi nào quý Phật tử thành Phật, thì cái nguyện này mình phải hứa là đi theo mình cho đến khi thành Phật quả luôn, thì cái nguyện này chắc chắn thành tựu. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử phải làm gì? Đó. Sau khi dứt một thời kinh, quý Phật tử phải gì? Mình chưa được như các ngài, nhưng mà tôi bày cho quý Phật tử là sau khi dứt một thời kinh, quý Phật tử phát một lời nguyện. Sau khi xả một thời thiền ở nhà, quý Phật tử phát một lời nguyện, để nó đi sâu trong cái tàn thức của mình, luôn luôn ghi dấu trong này. Thì mình gặp các vị, mình nhớ là mình đã từng phát nguyện rồi, thì tự nhiên mình vượt qua. Đó, quý Phật tử thấy không?